Phần 14. Mường tượng thần linh.
Các kỹ thuật mường tượng là cốt lõi đối với việc tu hành Phật giáo Tây Tạng. Trong Phật giáo, mường tượng thần linh đồng nhất với đạo Trung Thừa. Cho nên, hiểu được nhân tố căn bản phía sau hình thức tu hành này đối với chúng ta rất quan trọng. Trừ phi chúng ta hiểu được những gì mình đang làm, không thì đang khi đưa tâm thức đi vào tất cả các loại dây nhợ rối tung, chúng ta có thể làm mất đi trọng điểm ấy hoàn toàn. Nhiều người chúng ta thậm chí còn có thể kết hợp các mường tượng này với việc mơ màng và ảo tưởng, rồi nghĩ cái tưởng tượng mà chúng ta là Phật, là Bồ Tát chỉ là một cách khác bước vào tâm thức. Nó còn có vẻ như một việc làm lãng phí thời gian, do đó chúng ta hãy nhìn vào bên dưới lớp bề mặt của nó để xem nó thực sự là gì. Trước hết, điều quan trọng là phải hiểu cho được nguồn tưởng tượng sáng tạo. Trong chính bản thân nó là một công cụ rất uy quyền, bởi vì tâm thức có nhiều mức độ và chỉ có thể chạm tới các mức độ bên ngoài qua việc diễn tả bằng ngôn từ. Các mức độ đầu tiên phản ứng với các hình ảnh đó nhiều hơn, sâu xa hơn ngôn từ. Chúng không hiểu ý nghĩa theo cảm nhận ý nghĩa bằng ngôn từ. Nhưng dù thế, chúng cũng tiếp nhận rất nhiều hình ảnh. Các hình ảnh này ngấm dần và phát sinh ra sự biến đổi tại một mức độ tâm linh sâu xa hơn nhiều so với các khái niệm chỉ hời hợt bên ngoài. Chúng ta có thể sử dụng chúng như một mẫu để suy nghĩ về lòng trắc ẩn, như là gánh chịu đau khổ của người khác hay mong ước tất cả mọi chúng sinh được hạnh phúc. Đó là một cách tu hành tốt, thúc đẩy chúng ta trên một mức độ, nhưng nó lại không thấm qua các lớp vỏ của tâm thức. Tâm thức rất mới của chúng ta ít ra cũng không quan tâm đến toàn bộ điều này. Các tư tưởng như vậy vẫn còn ở trong đầu, ở mức độ trí tuệ. Để biến đổi tâm thức hoàn toàn, chúng ta cần một phương pháp có thể đạt đến các lớp sâu xa hơn nhiều. Chúng ta có thể làm điều này qua việc sử dụng các hình ảnh. Tuy nhiên, các hình ảnh được sử dụng trong truyền thống Tây Tạng không hề có chuyện tùy hứng. Đôi khi người ta nói, các vị Phật và các Bồ Tát mà chúng ta phải mường tượng đều xa lạ với chúng ta. Họ không dự phần trong nền văn hóa của chúng ta. Họ chẳng tạo nên phần ý thức Tây Phương của chúng ta. Chúng ta chỉ nên mường tượng các hình ảnh nào có ý nghĩa với chúng ta. Tại một mức độ, chúng ta có một điểm, thế nhưng các hình ảnh này lại không được tùy tiện. Một số người không chỉ ngồi xuống và nghĩ về chúng, chúng còn trỗi lên từ các sự nhận biết của một tâm thức đã được giác ngộ. Nhờ đó, chúng có thể mở rộng cho chúng ta các mức độ ý thức rất sâu xa. Không thì tất cả chúng ta chỉ ngồi xuống và mường tượng một cái gì đó làm chúng ta cảm thấy thoải mái thôi, chẳng hạn như chú chuột Mickey. Tại sao không nhỉ? Nó là một phần trong nền văn hóa của chúng ta mà. Mường tượng cái này có thể dễ hơn nhiều so với việc mường tượng vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Chuột Mickey chỉ có hai tay cho lúc bắt đầu, thế nhưng chúng ta cần tự hỏi mình, hình ảnh chuột Mickey xuất phát từ tình trạng tâm thức nào? Nó có được cưu mang bởi một tâm thức giác ngộ không? Walt Disney và các họa sĩ của ông có được giác ngộ không? Chuột Mickey hiện thân cho các đặc điểm nào? Nếu chúng ta thiền về một hình ảnh, chúng ta sẽ nhận ra nó đại diện cho cái gì. Do đó chúng ta cẩn thận khi chọn hình ảnh. Nếu chúng ta muốn đạt đến các khả năng giác ngộ, chúng ta phải thiền về một hình ảnh của một tâm thức giác ngộ. Do đó đến khi nào chúng ta đã hoàn toàn làm cho những người Tây Phương hiểu được, họ mới có thể tiếp cận được các hình ảnh giác ngộ phù hợp, thì chúng ta biết ơn được dùng các hình ảnh Tây Tạng này. Có lần tôi đã đặt câu hỏi với lạc ma của mình, Khamrul Rinpoche. Tôi nói, bây giờ con đang mường tượng Tara và rất sùng kính Ngài, nhưng con tin Ngài có mái tóc màu nâu, nên con luôn mường tượng Ngài là một người tóc nâu. Nếu con được thấy Ngài tận mắt thì tóc Ngài sẽ là màu gì? Và thầy tôi nói, màu đen. Nói cách khác, thầy tôi đã nói với tôi, các vị Phật và các Bồ Tát dáng vẻ không lệ thuộc vào các thiên kiến và tình trạng tâm thức của riêng chúng ta, và có một thực tại cao hơn phù hợp với những nhận biết nội tâm, nhưng nó cũng độc lập với chúng. Có nhiều mức độ Phật và Bồ Tát ở Đông Phương có vấn đề về việc nhìn các chư Phật và Bồ Tát trên căn bản là nằm bên ngoài chính họ. Như các vị thần và các nữ thần sẽ ban ơn nếu quý vị có đức tin và cầu nguyện với họ. Ở Tây Phương là chúng ta đi đến thái cực khác và nhìn nhận họ như các khái niệm tinh thần thuần túy. Vị Quan Âm nghìn tay nghìn mắt đặc trưng cho lòng trắc ẩn, còn vị Bồ Tát mẹ của chư Phật đặc trưng cho lẽ khôn ngoan. Và căn bản tất cả họ chỉ là những chuyện bịa đặt, chỉ là những cách cho chúng ta liên tưởng đến ý niệm về lòng trắc ẩn và lẽ khôn ngoan. Do đó, chúng ta có thể thấy họ một cách hoàn toàn khác và họ vẫn không có một thực tại nào bên ngoài tâm thức chúng ta. Mặt khác lẽ đương nhiên, đó là thật. Chúng ta nghĩ rằng tính ổn định này khô cứng và thực tế, nhưng nó cũng ở trên nhiều mức độ chỉ là một chuyện bịa đặt của tâm thức chúng ta. Bản chất thực sự ổn định chẳng phải như nó tồn tại trong các giác quan chúng ta và trong việc giải thích tinh thần của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta lại nghĩ sự ổn định này là thật. Trong khi đó, vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt thực ra không hề có thật. Chúng ta nên tự hỏi xem sự thật có thể còn một cách khác ở quanh chúng ta không? Có lẽ vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt là một thực tại và điều này là một chuyện bịa đặt về mặt tâm linh, bởi vì vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt là Sambhogakaya và bản chất Phật giáo. Lẽ đương nhiên, Ngài có thể hiện ra dưới vô số những dạng, hay chỉ như Đức Trinh Nữ Maria hiện ra dưới nhiều dạng khác nhau, và mọi người tin vào Ngài đều có khuynh hướng thấy Ngài theo nhiều dạng tương tự. Cũng như thế, đối với ai thiền về lòng trắc ẩn, vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt có khuynh hướng hiện ra theo một cách chắc chắn. Đây không phải là một vấn đề đơn giản, vì vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt thực sự không phải là một người. Tôi không cho rằng có một ai nơi miền cực lạc Sambhogakaya nào đó được gọi là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Thế nhưng mặt khác, trong khi vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt không phải là một người, vậy thật ra người nào là người? Chúng ta tự nghĩ bản thân như là những người tốt lành, những người cá thể, những người độc lập, nhưng chúng ta nên biết rằng đây chỉ là một sự vô minh, và đối với tôi, hình như vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt còn thực tế hơn nhiều, bởi vì đó là một sự diễn tả đích thực của Phật giáo. Chúng ta phải học cách nắm cả hai trong các chân lý này trong tâm thức chúng ta cùng lúc. Vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt là một diễn tả bản chất trắc ẩn của tâm thức, đồng thời có một động lực hay sự diễn tả bên ngoài của chúng ta. Bởi vì bên ngoài hay bên trong cũng đều là không có tính nhị nguyên. nó chỉ nằm trong tình trạng, cho nên chúng ta mới thấy có một số vấn đề ở đây. Sự phân chia rõ ràng hoàn toàn là do tâm thức vô minh của chúng ta. Do đó, vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, đồng thời vừa ở bên ngoài, lại vừa ở bên trong, Ngài là một cách diễn tả thực tại hơn nhiều so với các ý tưởng bình thường của chúng ta về con người, bàn ghế và một bản ngã cá thể. Điều rất quan trọng là khi chúng ta nghĩ về bản thân mình là một vị thần không hề suy nghĩ. Chính tôi đây đang ngồi hóa trang để làm một vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Tôi là thực tại, còn vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt chỉ là cái tạo nên niềm tin. Thực tại, chúng ta là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt giả trang để làm một người ở đây. Tất cả chúng ta đều sở hữu bản chất Phật. Tất cả chúng ta đều tinh tuyền và hoàn hảo một cách cố hữu. Vấn đề của chúng ta là chúng ta làm mất sự tiếp xúc với việc chúng ta thực sự là gì. Bản chất thực sự của chúng ta là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Đó không phải là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt của tôi, không phải của bà ta, không phải của ông ta. Nhiều vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, nhưng chỉ một vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt là Pháp. Nó là cái gì đó tách rời chúng ta và những gì đem tất cả chúng ta đến với nhau. Bản chất tâm thức, bản chất Phật không phải là bản chất Phật của tôi hay bản chất Phật của bà ta. Nó chỉ là bản chất Phật thôi. Nó tựa như bầu trời. Nó vô tận và tất cả là lòng trắc ẩn. Nó là cái gì mà tất cả chúng ta đang ở trong bản chất thực của chúng ta? Chúng ta không hề tách rời. Bất kể cách tu hành nào chúng ta làm, thì điều quan trọng là phải hoàn toàn chân thành. Nếu chúng ta không mường tượng được rõ lắm thì cũng chẳng sao. Thậm chí nó không còn quan trọng lắm nếu chúng ta bị rối loạn và phải đưa tâm thức quay về. Điều quan trọng là phải tuyệt đối chân thành về việc chúng ta đang làm. Nếu không, việc tu hành sẽ không hoạt động. Chúng ta phải có một niềm tin vững vàng vào phương pháp. Để tin vào phương pháp, chúng ta cũng phải tin vào bản thân. Việc chúng ta không phải là người Tây Tạng không có gì là quan trọng hết. Việc chúng ta không nói được tiếng Tây Tạng cũng không quan trọng. Đang tu hành điều này bằng tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào khác cũng không quan trọng. Điều quan trọng là phải biết chúng ta có tất cả các khả năng cần thiết cho việc tu hành này. Các khả năng này sẽ đem chúng ta quay lại với bản chất đích thực của mình. Chúng ta không cần làm những tu hành phức tạp và các phương pháp yoga, bí truyền hay bất cứ một loại nào trong các loại đó. Việc tu hành đơn giản nhất xuất phát từ con tim với sự hiểu biết đúng đắn sẽ hoạt động. Mường tượng là một công cụ rất sâu xa, thậm chí ở một mức độ thể lý. Ví dụ có một phương pháp tu hành có tên là Fogo. Nó được sử dụng cho việc chuyển ý thức lúc chết sang một miền cực lạc của các chư Phật để ý thức không rớt xuống các phạm vi thấp. Bây giờ, để thực hiện điều này, chúng ta sẽ thấy mình là một vị thần nào đó với một mương nước chảy qua trung tâm của thân xác. Tại con tim, một hạt giống tựa viên ngọc. Chúng ta nói một âm tiết nào đó và mường tượng hạt giống ấy nhảy qua cái ống này và qua đỉnh đầu lọt vào vị thầy đang ngồi trên đầu chúng ta dưới hình dạng của một vị Phật. Do vậy, chúng ta ngồi đó đang tạo nên những tiếng ồn, vui nhộn và mường tượng hạt giống này nhảy lên nhảy xuống con kênh trung tâm. Mặt khác, đây là một bài tập trong sự phù phiếm. Ở đây, chúng ta đang tưởng tượng mình là vị thần nào đó với một cái ống đi lên đầu chúng ta và viên ngọc bé nhỏ này đi lên đi xuống rồi lại đi lên đi xuống. Đây không phải là một phương pháp tu hành yoga mức độ cao. Ngay cả mẹ tôi cũng đã tu hành phương pháp này. Thế nhưng cứ vào cuối một ngày trong một số đợt của 21 vòng mỗi đợt, đỉnh đầu, bắt đầu, đau hay ngứa, nóng hay lạnh, và trong vòng 3 ngày, đỉnh đầu đã mở ra, hồng cầu và bạch cầu lên. Nó mở rộng ra đến nỗi quý vị có thể đặt một cọng cỏ lớn lên trên đầu và quý vị sẽ thấy tất cả những người tu hành đi vẩn vơ dưới những cọng cỏ nhỏ dính lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Như tôi đã nói, bây giờ không còn các thiền giả yoga kinh nghiệm nữa. Đây là những con người bình thường như quý vị và tôi. Tuy nhiên đỉnh đầu của họ đã mở ra thật tinh rồng nhờ năng lực mường tượng của họ. Điều đó đã nói gì với chúng ta về năng lực mường tượng? Tâm thức là động lực tưởng tượng mạnh mẽ nhất. Chúng ta thường không hiểu sức mạnh tâm thức của mình như thế nào. Một tâm thức được hướng dẫn khéo léo có thể thành tựu về bất cứ cái gì. Nó có thể hoàn tất được cả bản chất Phật. Hãy ý thức rằng cách tu hành này được hướng dẫn khéo léo để đưa chúng ta vào các mức độ ý thức sâu xa. Chúng ta không nên coi thường cách tu hành này, cũng không nên coi thường các năng lực thành tựu của chúng ta. Bất cứ ai tu hành những phương pháp này thường xuyên và với sự chân thành đều có thể gặt hái các kết quả. Chúng ta cũng cần hiểu việc chúng ta đang làm. Trong truyền thống Tây Tạng, nó được xem là quy tụ các hình ảnh, nghĩa là các hình ảnh này, chẳng hạn như vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, không hề ngẫu nhiên. Nói như vậy có nghĩa là mỗi thành phần riêng biệt trong mường tượng được thấm đẫm vào ý nghĩa. Chẳng hạn vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt đang ngồi trên một hoa sen. Điều này có ý nghĩa biểu tượng là dù Ngài đang ở trong dòng sinh tử nhưng không hề bị nó làm cho dơ bẩn. Ngài ngồi trong dòng sinh tử giống như hoa sen trong vũng bùn. Một hoa sen cần có bùn để phát triển bộ rễ. Nó cần bùn và cây cỏ mục nát trong lòng ao nước để lớn vượt trên những thứ này và tự phát triển thành bản thân không tì vết của nó. Tự như thế, một Bồ Tát cũng cần đến dòng sinh tử bùn lầy trong đời sống hàng ngày. Càng bùn lầy và dơ bẩn bao nhiêu thì càng đơm hoa kết trái vinh quang bấy nhiêu. Cũng thế, nếu trong đời sống chúng ta luôn được êm ả tinh khiết và không bị nhiễm bẩn, niềm hy vọng của chúng ta sẽ yếu ớt. Chúng ta cần các rối rắm, xung đột và các khó khăn của samsara để chúng ta có thể thanh tẩy chính con người của mình và vun trồng các nhân đức. Chúng ta cần đến các khó khăn và các xung đột của mình. Chúng ta cần những người gây khó chịu và gây bực tức cho chúng ta, bởi vì họ chính là các đối tượng tu hành của chúng ta. Đây là cách chúng ta học, đây là cách chúng ta khám phá ra xem mình thực sự là ai. Đang khi chúng ta ẩn tu, mọi sự đều tiến triển tốt đẹp. Chúng ta cảm thấy bình an, rất dễ yêu thương trọn vẹn bao dung các tư tưởng tốt đẹp và lòng trắc ẩn. Nếu điều duy nhất gây khó chịu cho chúng ta là tiếng sói tru ở đâu đó bên ngoài thì không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng khi chúng ta bước ra ngoài thế giới thật, thực ra nó chẳng thật chút nào hết mà chỉ là một thế giới khác. Nơi đó, chúng ta phải tiếp xúc với sự đối lập, các khó khăn của mọi vấn đề. Đó là khi chúng ta khám phá ra là mình đang thực sự ở đâu, cách chúng ta phản ứng với các áp lực này và làm điều hòa chúng sẽ vạch ra xem chúng ta thực sự có giáo lý trong lòng mình hay chỉ nằm ở trên đầu chúng ta thôi. Nếu chúng ta thực sự biến đổi đời sống chúng ta cần phải đem ra tu hành trong đời thường của mình. Có hai cách làm điều này. Chúng ta có thể tự cho mình là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, hai tay hay 1.000 tay. Nhận ra điều này chính là bản chất đích thực của mình và đồng thời xem tất cả các chúng sinh khác là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Một số người muốn thấy tất cả các phụ nữ như vị nữ Bồ Tát Tara và tất cả nam nhân như vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Nếu chúng ta thực sự làm điều này, hãy tưởng tượng xem các tiếp nhận của chúng ta sẽ biến đổi đến chừng nào. Hãy tưởng tượng xem thái độ của chúng ta đã biến đổi biết bao. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải nằm bẹp xuống dưới chân bất cứ người nào chúng ta gặp mặt, bởi vì cuối cùng quý vị cũng đều là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Chính vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt gặp gỡ vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt, xem mình và tất cả những người khác như vị thần, đã tức khắc đưa tâm thức vào hiện tại và đem lại một ý nghĩa sâu xa do những việc chúng ta làm. Mọi thứ chúng ta ăn là lễ vật dâng lên vị thần ấy. Mọi lời chúng ta nói đều là tiếng vọng của lời niệm kinh. Mọi tư tưởng đều phát xuất ra từ phạm vi khôn ngoan của giáo lý. Chúng ta khai triển điều này cho đến cuối buổi thiền. Sau khi chúng ta đã làm cho mọi sự thấm nhuần trở lại với tình trạng trống rỗng, cố hữu, chúng ta lại trở lại như vị thần. Tất cả các âm thanh là lời kinh, tất cả các tư tưởng là phạm vi khôn ngoan cố hữu. Chúng ta đem ra đời thường, sự hiểu biết mà nhận thức thông thường của chúng ta chính là sự dốt nát. Nó không hề có thật, nó là nhận thức vẩn đục. Toàn thể trọng điểm của con đường mật thừa là thanh tẩy nhận thức chúng ta và nhìn các sự vật như thực sự chính chúng. Cách tu hành thứ hai gợi lên trong các bản văn là đưa vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt vào trái tim. Sau đó, chúng ta phải sẵn lòng đón nhận Ngài. Sau hết, nếu chúng ta mời một vị Đại Đạo Sư Lạt Ma hay Đức Phật vào nhà mình, chúng ta phải dọn dẹp nhà cửa bằng cách lau chùi mọi ngóc ngách và trang trí nhà cửa bằng vải đẹp, hoa thơm. Chúng ta không muốn bất cứ chuyện gì không vui hay phiền phức len lỏi vào bầu không khí ấy. Cũng như thế, khi chúng ta mời các chư Phật đến trú ngụ trong lòng mình, chúng ta phải cẩn thận giữ tâm thức chúng ta tinh khiết và xứng đáng là một ngôi nhà cho các ngài. Do đó, suốt ngày chúng ta phải ý thức về những điều mình đang suy nghĩ. Chúng ta phải có khả năng nhận ra các tư tưởng và các cảm xúc vô ích khi chúng trỗi dậy và hãy để chúng ra đi. Chúng ta không hủy diệt chúng. Chúng ta nhìn chúng. Chúng ta nhận ra chúng. Chúng ta chấp nhận chúng. Thế nhưng chúng ta không giữ chúng lại. Chúng ta cho chúng ra đi. Khi các tư tưởng trí tuệ hữu ích và tích cực trỗi lên, chúng ta cũng nhận diện chúng luôn. Chúng ta chấp nhận chúng và khuyến khích chúng. Đây là cách học trí tuệ sống động trong hiện tại và thanh tẩy nhận thức chúng ta. Không chỉ chúng ta có vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt trong lòng mình, mà người khác cũng đều có. Qua cách nhìn quen thuộc này, nhận thức của chúng ta bị mây che khuất. Thế nhưng dù cho hôm nay chúng ta không thấy được bầu trời bởi vì nó bị sương mù phủ lấp, thì bầu trời vẫn cứ ở đó. Dù cho chúng ta có thể nhìn nó xuyên qua màn sương hay không, thì bầu trời vẫn ở đó. Dù cho mây có thể đen, thì bầu trời vẫn luôn trong xanh. Cũng tương tự như thế, dù có thể chúng ta cảm thấy đen tối và tiêu cực, thì bản chất tâm thức vẫn luôn trong trắng và không một tì vết. Dù tư tưởng chúng ta cao thượng, thì bản chất tâm thức cũng vẫn hằng không đổi. Khi chúng ta có những tư tưởng tốt đẹp, thì bản chất ấy cũng chẳng tốt hơn lên. Nó cũng chẳng bị tệ đi khi chúng ta có những tư tưởng xấu. Việc mường tượng vị Lạt Ma hay Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt trong lòng chúng ta và trong đời sống hàng ngày chính là ơn che chở cho chúng ta. Khi tôi 18 tuổi, đang sống ở Anh, và lúc đó tôi vừa mới khám phá được Phật giáo Tây Tạng, tôi đã nghe tụng kinh Om Mani Padme Hum, Án Mani Bát Di Hồng. Tôi cho rằng chúng ta phải luôn mãi tụng Om Mani Padme Hum. Đang khi làm việc trong thư viện, tôi bắt đầu tụng Om Mani Padme Hum liên tục. Lẽ đương nhiên tôi không thể tụng lớn giọng bởi vì có nhiều người quanh tôi. Thế nhưng tôi thầm tụng trong lòng. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tâm thức tôi tách rời ra làm hai. Có một tâm thức tĩnh lặng trầm mặc và thông thoáng với lời kinh Om Mani Padme Hum vọng mãi trong tâm thức. Rồi cũng có một tâm thức ngoại biên với tất cả tư tưởng và các cảm xúc. Hai tâm thức này tách rời nhau, do đó tôi có thể thực hiện đời sống hàng ngày hiệu quả hơn trước, bởi vì tôi luôn sống trong hiện tại. Nhưng với sự tách biệt này, khoảng không tâm thức này, bất cứ điều gì xảy ra trên vùng ngoại biên đều thuộc về ngoại biên. Điều này đã mang đến một thế quân bình rất lớn cho tâm thức tôi và khả năng tập chọn lựa thật nhiều trên các tư tưởng và cảm xúc, bởi vì tôi không còn bị chìm trong chúng nữa. Đó là bước đột phá đối với tôi. Cũng tương tự như thế, việc tu hành nhìn Đức Phật tận trong tâm hồn đã tạo ra cơ hội giúp tôi khai triển khoảng không nội tâm. Có được khoảng không này đã cho chúng ta nhìn ra các tư tưởng và cảm xúc của mình ở một mức độ xa. Nghĩa là chúng ta không liên hệ được ngay với chúng khi chúng xuất hiện. Thường thì chúng ta liên hệ rất mạnh với các tư tưởng và cảm xúc. Bởi vì chúng ta liên hệ với chúng nên chúng ta làm cho chúng mờ đục, cứng cỏi, nặng nề và thực tế. Trung thừa cho chúng ta nhiều phương tiện tinh khôn để tránh điều này. Có một phương tiện là học cách tự gắn liền tâm thức với vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt thay cho tâm thức vô minh của một con người. Nhờ tu hành và thấy câu kinh hay thần linh hay cả hai trong tâm hồn, chúng ta sẽ tạo khoảng không và một cảm thức tách rời đã giúp chúng ta nhận ra mình là ai và đâu là bản chất thực của chúng ta. Nó làm cho đời sống hàng ngày của chúng ta vui tươi hơn nhiều, bởi vì chúng ta đã có một trung tâm êm ả và trầm lặng để cư ngụ. Tự bản thân phương pháp này không khó. Vấn đề duy nhất là chúng ta lười và không chịu làm việc đó thôi. Tự bản thân tôi cũng có rất nhiều cơ hội, vậy tại sao tôi chưa được làm một vị Phật chứ? Đó chính là vì tôi lười. Không còn cách biện minh nào khác. Ngày nọ, có người đến xin một lạc ma rất khả ái, tên là Tramgon Kongtrul, lời khuyên về việc tu hành của mình. Ngài nói, cứ thực hiện đi. Những cách tu hành này thực ra không hề phức tạp. Tất cả chúng ta đều có thể làm được. Nó lệ thuộc vào chúng ta. Không ai có thể ép buộc hay ngăn cản chúng ta. Nếu chúng ta hết lòng làm thường xuyên theo khả năng mình, chúng ta sẽ có được những lợi ích bất ngờ. Nếu chúng ta chỉ làm nửa vời, ba phải, không thực sự biết mình đang làm gì, không thực sự tin nó sẽ ích lợi, thì rất ít khả năng có được hiệu quả nào. Rồi chúng ta đổ lỗi cho phương pháp hay cho chính mình. Chúng ta nên biết ơn lòng trắc ẩn của Đức Phật đã đem lại cho chúng ta các phương pháp này. Có một số phương pháp chúng ta có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu, không ai biết được là chúng ta đang thiền. Nếu chúng ta không lợi dụng đời sống hàng ngày như một sự tu hành thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ đi đến các trung tâm Phật giáo hay ngay cả làm một cách tu hành thôi cũng chưa đủ. Thậm chí ngay cả khi chúng ta thấm nhuần sự hiểu biết tri thức nhiều đến đâu đi chăng nữa, hay chúng ta có hiểu các khái niệm và các ý niệm rõ ràng đến mức nào đi chăng nữa, cũng không quan trọng chút nào cả. Vấn đề ở đây là điều gì đó trong nội tâm đang thực sự được biến đổi hay không? Phải chăng tâm thức chúng ta đang được soi sáng do cách tu hành này? Phải chăng cõi lòng chúng ta đang thực sự mở ra? Chúng ta có phải là những người tử tế hơn không? Chúng ta có thận trọng hơn không? Chúng ta có cảm nhận lòng trắc ẩn đích thực tận đáy lòng không? Nếu câu trả lời cho các câu hỏi này là không, thì chúng ta chỉ đang mải mê trên sân chơi trí thức mà thôi. Năm 1995, tôi ở Nepal. Tôi nhận được một lá thư của một người Úc. Anh ta đã là một thầy tu trong khoảng 15 hay 20 năm. Lá thư dài đến 11 trang. Anh đã đọc một điều gì đó tôi viết về cách nhiều người Tây Phương đang tu hành Phật giáo nhiều năm, nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi trong đời sống của họ. Tôi đã đề cập điều đó khi nào quý vị gặp họ ít năm tới. Thế nào các vấn đề cũ rích ấy vẫn còn đó cho xem. Và tôi hỏi tại sao lại như thế. Anh đồng ý với óc quan sát của tôi. Anh viết, mình đã đi vào một thời kỳ ẩn tu cho việc tu hành, vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt thì nhận ra mình đang thực hiện việc này như một con vẹt. Việc tu hành chẳng biến đổi tâm thức anh chút nào hết. Các hình ảnh mường tượng vẫn còn trong đầu anh. Do đó, anh đã đến gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và hỏi xem anh có được phép đến làm việc cho mẹ Teresa một thời gian không? Đức Đại Sư trả lời, được chứ, tốt lắm, anh không cần phải mặc áo tu phục, cứ đi và làm việc ở đó. Lá thư ấy là thời gian anh mới đến Calcutta làm việc cho mẹ Teresa và tiếp xúc với lòng trắc ẩn. Đó là một lá thư cảm động và ước gì bây giờ tôi đang giữ nó. Như anh đã nói, lòng trắc ẩn về việc tắm gội sạch sẽ và chăm sóc cho một người bẩn thỉu bê bết bùn đất và những vết lở loét mà anh chàng này chẳng hề đếm xỉa đến việc quý vị đã tắm rửa sạch sẽ và săn sóc hắn. Một số bệnh nhân còn rất hùng hổ. Họ không muốn người khác chăm sóc cho mình. Họ sẽ không biết ơn là cái chắc rồi. Họ khinh miệt lòng trắc ẩn của quý vị. Vậy thì lòng trắc ẩn của quý vị trong hoàn cảnh này là gì? Nó ở đâu? Anh ta nói theo phương pháp mẹ Teresa, khi các nữ tu chăm sóc bệnh nhân và người hấp hối, họ nhìn những người này như nhìn Đức Jesus. Nói cách khác, họ không hề tỏ ra lòng thương hại. Ôi, quý vị thật đáng thương. Tôi đang ở đây là vị Đại Bồ Tát để chăm sóc cho quý vị. Họ làm điều này với lòng tôn trọng sâu xa, yêu mến và với nhận thức tinh tuyền. Họ rất biết ơn vì được đặc ân có thể phục vụ Đức Giêsu. Họ gánh vác các trọng trách với niềm vui mãnh liệt và một cảm thức đầy lòng trắc ẩn, không hề chiếu cố với lòng thương hại. Khả năng tâm thức đó đã giúp họ. Ngoài ra đương nhiên, họ dành hơn nửa thời gian trong ngày chìm trong kinh nguyện và quán tưởng. Không phải lúc nào họ cũng chạy đôn chạy đáo trên khắp các đường phố Calcutta. Tôi nghĩ đây là một điểm quan trọng cho tất cả các Phật tử chúng ta đáng phải suy nghĩ. Việc tu hành một phương pháp nghiêm túc và việc có sự hiểu biết, kinh nghiệm đạt được từ việc tu hành nghiêm túc của chúng ta là điều tuyệt đối quan trọng. Thế nhưng làm thế vẫn chưa đủ. Sự hiểu biết ấy phải được đem ra tu hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta và cách xử thế của chúng ta với người khác. Nếu không thì có cái gì đó rất sai lầm. Thật dễ dàng khi chúng ta ngồi trên một cái đệm thiền, nghĩ đến lòng trắc ẩn, nhận thức mình tốt lành, quan tâm đến người khác. Bây giờ, chúng ta hãy mường tượng vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt ngay giữa tim chúng ta, kích cỡ bằng khoảng một ngón tay cái. Ngài chỉ có hai tay hay bốn tay, ngồi trên một hoa sen, trên đỉnh một vầng trăng. Ngài là bản thể về sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn của tất cả chư Phật. Ngài là bản chất đích thực, bản chất của tâm thức chúng ta. Ở ngay trong tim Ngài là một mặt trăng, và xung quanh vầng trăng tròn hình dẹt này là lời kinh mantra Om Mani Padme Hum. Ngay giữa vầng trăng là âm tiết màu trắng Hari. Từ âm tiết Hari tỏa ra ánh sáng ngập tràn thân xác chúng ta và chiếu sáng cõi vô minh của chúng ta, các cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Thế rồi, nó trào ra và tràn lan khắp vũ trụ. Nó tràn đến mọi ngóc ngách, không chỉ đến với con người và muôn thú, mà còn cho tất cả các phạm vi tâm linh, các phạm vi thiên đường và địa ngục, và vì nó chạm đến hết mọi chúng sinh, nên các chúng sinh cũng được biến thành vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Bây giờ, hãy thu ánh sáng đó trở lại với vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt ngay ở giữa ngực quý vị. Từ giờ trở đi, bất cứ điều gì quý vị nghĩ hay cảm nhận đều là hiện thân cho lẽ khôn ngoan của vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Đó là một hồ nước trong vắt trên núi, phản chiếu những ngọn núi bao quanh, rõ nét đến nỗi khó nói hình ảnh nào là thật và hình ảnh nào là sự phản chiếu. Thế nhưng, khi hồ nước bị khuấy động, mặt hồ tan tác, nó không phản chiếu chính xác các ngọn núi nữa, dù hình ảnh vẫn còn, nhưng đã bị biến dạng. Ngoài ra, có quá nhiều sóng trên mặt hồ, chúng ta khó có thể nhìn thấy đáy. Chưa kể, bùn đất cũng bị khuấy lên, khiến nước hồ trở nên đục ngầu và ô nhiễm. Tâm thức thường ngày của chúng ta cũng vậy, luôn bị khuấy tung lên bởi ý tưởng và xúc cảm từ những gì chúng ta nghe, thấy, nếm, chạm. Lúc đó, dù rất cố gắng để nhìn sâu vào tâm thức, nhưng tất cả những gì chúng ta thấy cũng chỉ là một mặt hồ lăn tăn sóng. Tuy nhiên, khi không còn bị quấy rầy bởi cơn gió của các giác quan nữa, tâm thức của chúng ta sẽ tĩnh lặng, tuyệt đối tĩnh lặng, và đi sâu vào các cấp độ tinh thần, tâm thức chúng ta sẽ trở nên sáng suốt. Tỉnh thức trên hồ núi, tập hợp những bài thuyết giảng của Tenzin Panmo, khiến chúng ta có cái nhìn rõ hơn về việc hành thiền theo quan điểm Phật giáo. Nếu tâm thức thinh lặng, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi sự đúng như bản chất. Chúng không bị biến dạng mà còn trở nên rất sống động, và đó thực sự là một quá trình thức tỉnh.